Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai kỳ phát thanh trước, Thầy Hàng Trường đã thuyết giảng về Kinh Lăng Nghiêm và chú trọng đến chủ đề thắt gút và gỡ gút. Hôm nay, kính xin Thầy giảng một đề tài mới về năm giá trị quan của nhà Phật cho các em thiếu nhi thời nay. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn các bác, anh chị và nhất là cảm ơn chị Loan cũng như anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự lắng nghe về cái đề tài đặc biệt là dành cho các em thiếu nhi hay là các em thanh thiếu niên đó. Đối với cái nhà Phật của mình thì mình thấy rõ ràng là con nít hay là những cái người mà trẻ tuổi đó, là những cái mầm non mà mình phải ráng trồng và ráng giúp cho các em đó phát triển cái tâm Bồ Đề. Khi mà các bác thấy là anh em nhà mình mà qua Mỹ rồi đó, thì mình cũng có con cái cháu chắc đẻ ra nơi quốc gia này, thì không những là mình phải làm sao cho các em mình nói tiếng Việt được, hiểu biết cái văn hóa Việt Nam, nhưng mà cái văn hóa Phật giáo đó nó cũng quan trọng lắm. Thì nhiều khi mà cái văn hóa Phật giáo của mình không dạy thì cũng không được. Thế nên cái câu hỏi mà thông thường thầy hay tự hỏi đó, là nếu mà các em mà tự học với mình thì học cái gì, mình làm sao mình truyền cho các em được những cái giá trị quan Phật giáo, đồng thời đó là có cái tính chất gì đó mà những cái em mà bây giờ đã sinh ra ở Mỹ, tuy là người Việt Nam mình nhưng mà đã ở Mỹ rồi, các bạn thấy nó cũng nói tiếng Mỹ thôi, nó cũng không nói tiếng Việt giống như người Việt của mình nữa, thì mình phải quan thử cái giá trị quan gì đó mà các em mà đã ở Mỹ và các em đã ở Việt Nam đó mà có thể sử dụng được. Cho nên cái Phật giáo đối diện với một cái thử thách rất lớn đó, là mình gọi là cái relevancy, là nó có cái ý nghĩa mà mình gọi là nó thích hợp, phù hợp với cái thời đại hay không. Tại nếu mà những cái giá trị quán gì nó không thích hợp với thời đại thì từ từ nó sẽ biến mất đi. Mà thầy cho một thí dụ là cái chuyện mà người ta thường nói là hệ mà thương con thì cho roi cho vọt. Nhưng mà nếu bác đem câu nói đó mà nói về các phụ huynh mà đương thời ở đây, hoặc là cái phụ huynh mà thế hệ thứ ba, thứ tư, tức là cái phụ huynh mà đẻ ra ở đây rồi, bây giờ là 30 tuổi rồi, thì có con cả chừng 1-2 tuổi thì các em sẽ hoàn toàn sẽ không đồng ý về cái chuyện là thương là có cho ra cho vào. Tại vì cái đó là nhiều khi là nó sản sinh ra cái chuyện là mình còn bị thưa bị kiện nữa chứ. Đó, thành ra là cái giá trị quan gì mà đạo Phật đó là phải sử dụng. Thì thầy xin cộng hiện các bác đó, nắm cái giá trị quan này đó, tức là nắm cái mình gọi là cái values. Values là giá trị, tức là mình qua cái gì mà quan trọng. Và mình khi mình dạy con cái thì mình phải có một cái hệ thống giáo dục như thế nào đó mà phù hợp với cái triết lý nhà Phật. Thì đây là nắm cái giá trị quan này, nó gọi là cái nắm giá trị quan của cái nhà Phật đó. Nhưng mà mình nói một cách khác thôi, mình dùng danh từ kiểu mới, đời mới mình nói, nhưng mà thật sự là những cái chuyện mà cái đạo Phật mình lúc nào chú trọng cả. Thì cái giá trị quan đầu tiên đó gọi là cái câu mình gọi là I am grateful. I am grateful đó, tức là mình gọi là tôi biết ơn, hay là mình gọi là con biết ơn. Thì mình dạy cho con cái mình cái chuyện đầu tiên gọi là chuyện biết ơn. Cái chuyện biết ơn đó, người Mỹ người ta gọi là gratitude hay là gratefulness đó các bạn. Thì các bạn thấy đó, khi mà mình biết ơn đó, mình dạy con cái biết ơn đó, thì đầu tiên cả đó, là thường thường đó, các bạn thấy mình cũng không phải nói, mình làm, tức là bắt chước làm theo. Thì dù như là cha mẹ đó, mà mình khi mình làm việc gì đó mình cảm ơn người ta cái, thì con được người thấy cha mẹ thank you, thì nó sẽ bắt chước học. Nhưng mà thường thường mình nói chắp tay lại đi, cảm ơn đi con, thì cái nó hiệu quả nó không lớn bằng á là mình dắt nó đi chơi, ra ngoài mua đồ, người ta bán món đồ cho mình rồi mình cảm ơn, thì là đừng nhìn thấy mình làm như vậy thì nó thường thường làm theo. Cho nên cái thân giáo là dùng cái thân làm gương đó, thường thường thì ảnh hưởng nó rất là sâu. Và con cái mình thường thường là nó bắt chước mình mà thôi. Cái bắt chước đó là cái mà rất là quan trọng của cái đặc tính của cái gọi là giáo dục làm người của mình đó. Cho nên cái gratefulness hay là being grateful đó, là cái mà nó rất là hay. Mà các bạn biết đó, là ở trong cái văn hóa mà hồi xưa của mình, văn hóa Đào Lạo, Đào Khổng đó, thì cái việc ơn nó đó, nó quan trọng. Trong cái chữ tàu đó, cái chữ ấn đó, thì người ta vẽ như thế này này, người ta vẽ một cái hình vuông đó, trong đó có cái chữ đại. Ở dưới cái hình vuông mà chữ đại là cái tâm. Có nghĩa là cái tâm đó, mình phải nhìn vô đó, là cái chữ đại nằm trong hình vuông. Chữ đại nằm trong hình vuông có nghĩa là sao? Cái hình vuông đó gọi là giống như là cái miệng của mình, mà giống như là một cái chuyện gì đó mình làm đó, là cái tượng trưng bằng cái hình vuông. Thí dụ như là bây giờ đó, bác Tùng ấy, cho thầy một ly nước apple, nước táo, thì cái hành động đó là giống như cái vòng tròn đó, giống như mình gọi là cái vòng tròn. Nhưng mà vì sao bác cho thầy cái ly nước táo đó, là bởi vì đó bác có cái lòng quan hoài, có cái tình thương. Thì cái lòng quan hoài, cái tình thương đó là cái chuyện nằm phía sau của công việc. Và cái lòng quan hoài, tình thương đó là cái mà mình gọi là vĩ đại. Khi cái tâm mình thì nhìn được cái chuyện vĩ đại đó đó, thì gọi là biết ơn. Và do đó đó, khi mình dạy con cái thì mình lúc nào mình cũng dạy con cái đó làm sao mà thấy được cái đẹp về sau, thấy được cái động cơ người ta làm, và mình cảm ơn người ta. Mà dùng cái lòng mình cảm ơn đó, tấm lòng mà phía trong đó đó, dù là nhỏ cỡ nào đó, thì nó cũng là một cái chuyện vĩ đại vô cùng. Cho nên cái cảm ơn đó là cái mình thường thường phải nên dạy. Ở Mỹ lúc nào cũng là thank you cả, lúc nào cũng please giúp tôi làm cái này, rồi thank you. Nhiều khi là các bạn thấy đấy, nó có cái đẹp là cái người ta làm hoài đó thì nó biến thành lớn đi, dường như thank you cả thì nó lớn đi. Nhưng mà nếu mà không say thank you, không nói gì cả đó, thì nó cũng không hay lắm đấy. Nhiều khi có những người họ làm chuyện tốt cho mình đó, mà mình không hề cảm ơn gì cả, mình nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên đó. Thì rốt cuộc là người ta cũng cảm thấy rằng là người ta không được appreciate, không được cảm kích nữa. Cho nên đó, các bạn biết không, nhiều khi đó, trong nhà Phật mình có một cái phương pháp rất là hay, là mình sau khi mình ngồi thiền đó các bạn, thì mình để tay trái lên trên cái tim của mình, dựa lên tay phải trên cái tay trái, rồi mình nhắm mắt lại, mình nghĩ tới những cái đẹp lúc mà mình ngồi thiền và mình cảm kích là cái giây phút đó. Hoặc là nhiều khi buổi sáng ra đó thì mình mở tay ra là mình cảm kích là cảm ơn là có được một cái ngày mới, ngày tốt đẹp. Hôm kia đó thì trên núi đó đột nhiên trời mưa, thì ra thì cái ông mà giữ nhà đó, ô ông mừng là ông nói, ô tôi cảm ơn trời đất vô cùng, tại vì là tôi chỉ mong sao mà có được mưa đó để cho cái nước cái vùng này nó có. Tại ra là cái hồ nó không có nước, nó bị hạn hán, California hạn hán lâu năm, hồ không có nước nữa. Thế nên là cái chuyện cảm kích, như khi cảm kích là bình thường lắm, cảm kích một cái cảm ơn là cái trời đẹp vậy đó. Rồi có một em nhỏ là cũng nói với thầy một cảm kích hay lắm. Em đó mới mới cảm kích là ồ tôi cảm ơn cái cục đá. Thầy nghe, ủa cảm kích cục đá là cái gì mẹ? Thì nó nói, ồ tại vì nhờ cục đá đó nên tôi vừa nhờ cục đá đó mà tôi leo được cái sườn núi. Thì ngày em đó thì thầy mới đi đi leo núi với mẹ em đó, thì không không ngờ rằng là cái sườn núi đó là bằng bằng đất, cho nên là nó cứ tuột 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 xuống. Nhưng mà có cục đá lòi ra, em bám cục đá đó em leo lên được, nên em cảm cái cục đá. Và thầy nghe thầy buồn cười lắm, nhưng mà thầy cảm thấy là mẹ em cũng có một cái trí huệ, mà có một cái sự hiểu biết nó sâu sắc lắm. Cảm ơn cục đá, mình đâu bao giờ nghĩ như vậy. Rồi còn em khá là cảm ơn cái cây, vì là cái bóng nó che cái nắng cho mình. Rồi cái em khá là nào, cảm ơn cái ông trời là bây giờ là chưa có nắng này, đi buổi sáng hai kinh kiếp còn nắng. Với mọi người một cách cảm kích và một cái lòng biết ơn như vậy, thấy rất là cảm thấy là rất là hay, vì tại ra cái giáo dục mà cảm ơn nó có nhiều cái phương diện như vậy. Cuối cùng còn bữa đó đó thì thầy rất là cảm động. Một em nhỏ đó đó, độc nhất trong một cái 20 hai mấy người em đó, em này em chạy vô trong nhà bếp, em vô em gặp cái cô làm bếp đó. Đấy, cô làm bếp là cô này đó, cô lên mấy ngày cô làm bếp, tự nguyện làm bếp, nấu ăn ngày nào nấu ăn cho em này. Em chạy vô trong đó, rồi em nói với cô là dạ con cảm ơn cô. Cô hỏi em cảm ơn chuyện gì nữa? Cảm ơn là cô đã nấu ăn cho tụi em mấy ngày hôm nay. Khi mà thầy nghe câu chuyện đó thấy rất là ngạc nhiên, là tại sao mà em lại làm được cái chuyện đó? Nếu mà em mà nghĩ được như vậy em vĩ đại lắm, tại vì không ai làm cả. Mấy chục người ở đấy cả, trong cái trại hè này đó, mà không một người nào nghĩ tới cái chuyện đó, chạy vô trong nhà bếp mà cảm ơn cả. Nhưng mà còn độc nhất của em thôi vô cảm ơn. Thì thưa các bạn, cái đó là cái đẹp nhất, là mình nhìn được cái đẹp của người khác, nhìn được sự cống hiến của người khác, và mình bày tỏ cái lòng biết ơn. À, cái đó là thầy nghĩ rằng là một cái giáo dục mà rất lớn. Mà các bạn thấy không, khi mà người ta mà cảm kích, người ta cảm ơn mình, tự nhiên cái lòng mình là vui liền à. Mà cái người mà đi cảm kích kẻ khác, cái lòng họ đó, họ họ phải vĩ đại lắm. Như cái chữ đại trong cái chữ tâm hồi nãy mới nói đó, nó phải vĩ đại lắm mình mới thấy được cái đẹp người ta, mình mới cảm kích được. Cho nên nếu mà mình bắt đầu mình dạy con cái mình á, cái cách mà cảm ơn, cách cảm kích ấy, thì con mình nó sẽ vĩ đại. Có những khi đó, nhiều khi đó, như hồi nãy thầy nói là cái phương pháp cảm kích là bạn để tay trái lên cái ngực, rồi để tay mặt lên tay trái, úp lại trong ngực đó, rồi mình nhắm mắt lại. Mình nghĩ tới cái đẹp gì ngày hôm nay, những cái gì mình thấy đẹp ngày hôm nay, hay những người nào có những chuyện gì làm hay. Hoặc là mình nhớ lại những cái lời nói gì mà ai nói, mình còn triết lý đạo lý, rồi mình cảm ơn. Hoặc là mình cảm ơn cái hoàn cảnh sống. Nhưng mà những cái đó đều gọi là cái practice of appreciation, cái phương thức mà tập luyện để mà cảm kích. Và cái đó mình nên dạy con cái của mình các bạn, hay là cháu chắt của mình. Tại vì nhiều khi các bạn ở đây lớn rồi đấy, mình nhiều khi mình không có con cái, nhưng mình là bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội, thì mình có thể dạy cho con cái của mình. Còn một cái nữa đó, thì mình có thể viết một cái nốt mình cảm ơn. Nhiều khi mình không làm được thì mình viết cái nốt, hoặc là mình viết email. Còn cái hay nữa là nhiều khi là mình mua một cái món vật, cái món quà gì đó, là mình ký cái tên này mình gửi cho người ta. Nhưng mà các bạn biết là cái người nhận đó, mà cái sự cảm kích đó, thường thường họ cảm động lắm, họ rất là vui. Thầy cứ nhớ có một câu chuyện nhỏ đối với thầy, là cái cô đó đó, cô có đứa con, cô được cái con đó là bệnh, nó bệnh rồi, nó cô mới đem lên trên chùa rồi nhờ chùa là cầu nguyện, thì hóa ra là mới biết rằng cái đứa con đó nó bệnh autism, mình gọi là cái bệnh
Tự kỷ.
tự kỷ ám thị, tự kỷ, nhưng mà nó lại bị trúng con virus nữa, cho nên nó sốt, nó mấy ngày liên tục nó sốt, nó nặng lắm. Thì người ta cũng không hiểu, người ta tưởng cái đó là cái bệnh biến chứng gì của cái bệnh tự kỷ, nhưng mà đâu ai hiểu, chùa đâu ai biết đâu. Thì lên gặp sư phụ của thầy đó, thì cái thời đó thì cũng ai nói cái này là autism này nó không có thịnh hành, chuyện 20 năm về trước không thịnh hành đâu. Nhưng mà khi lên thì là bên cạnh sư phụ của thầy là có bác sĩ. Ông ngồi ông quay thì ông nói ô cái bệnh này như thế này thế kia thì nó đủ thứ cả. Thì cô được, cô yên tâm. Thì sư phụ thầy mà nói tại sao mà đứa con cô là bệnh, là sao không đem nhà thương mà đem đi lên gặp ông thầy làm cái gì? Thì cô này cô nói dạ tụi con biết là bác sĩ chữa bệnh, nhưng mà cái bệnh của nó đó, là bác sĩ chữa, còn cái bệnh của con đó, là con không an này, tâm con không an, con phải lên gặp sư phụ để nói cho vài câu. Thì thầy nghe như vậy, thầy ngồi bên ngoài thầy cũng mỉm cười, thì lúc đó thầy cũng có thông dịch chút chút. Thì cái chuyện là nó qua rồi, chừng tuần sau đó, thì cô lên lại, cô đem trái cây lên, đem đồ ăn lên, cô biết là sư phụ thầy ở cỏ đó, cô đem đồ ăn lên, đem cô cho, cô cũng xin có cái audience xin là nói chuyện, thầy cũng ok được. Sư phụ hỏi sao bây giờ đã con hết bệnh rồi đúng không, hết bệnh rồi đó, sốt xét này nó bệnh nặng đi tuần nó quá rồi, nhưng mà bây giờ cô hết bệnh chưa, cô đã hết sợ chưa? Cô nói dạ con đó, lên đây để con xin báo ơn, để đền ơn sư phụ, đền ơn Phật, con đem đồ ăn, đem đồ này nọ lên. Nhưng mà cái chuyện lớn nhất của con là con cảm thấy đó, cái sự cảm giác an toàn, security đó, nhiều khi con không biết là mua ở đâu ra được cả, không biết chỗ nào mua, không biết chỗ nào mà có. Nhiều khi mà đi lên lại Phật con cũng không kẻ nào mà con cảm thấy an toàn được, nhưng mà khi mà lên gặp sư phụ một cái nói một câu như vậy thì con cảm thấy là an tâm vô cùng. Cho nên con biết là đồ cúng kiến này nó cho thì nó cái đó nó cũng quan trọng, con cũng tiền nó cũng không quan trọng, nhưng mà con cảm nhận rằng là cái người làm cho con an toàn đó, là không thể có dễ dàng được, cho nên con lên đây là xin đảnh lễ ba lại. Thầy cứ nhớ mãi cái lời của cô nói đó, là cái người làm cho mình an toàn, tôi cứ nhớ mãi cái lời đó, làm cho mình an toàn, nghĩa là giving cái security đó. Thì cô đó cô bày tỏ cái sự cảm kích của cô, xong rồi cô nói chừng nào mà hệ mà sư phụ hay là chùa có cái chuyện gì cần á, là cứ kêu con là con sẽ lên lập tức. Thì thưa các bạn, cái chuyện này các bạn nghe các bạn thầy nói trở, cái chuyện này thì tôi thấy thường xuyên hàng ngày. Nhưng mà các bạn biết không, cái chuyện vĩ đại của cái công việc là gì, những cái chuyện mình hàng gặp hàng ngày đó, nhưng mà mình có thấy được cái tấm lòng đó, mà cái tấm lòng biết ơn. Cái người mà làm ơn đó, thì thường thường đó, mình nên lúc nào cũng nghĩ rằng đó, là mình không muốn người ta hồi báo. cái người mà mắc ơn đó, mang ơn đó, thường thường đó, họ tánh cảnh trong lòng họ muốn trả ơn. Cho nên đó, mình mà có thi ân cho ai, có làm cái chuyện tốt cho ai thì mình cũng nên lúc nào cũng nghĩ rằng là ông mong được hồi báo gì cả. Tại vì là như vậy là mình triệu nặng cái tâm hồn của mình cũng sống dễ dàng được. Thưa các bác đó, dạy cho con cái lòng biết ơn đó, thì gần như đó, trước sau gì đứa con đó cái tâm của nó cũng mềm, cái tâm hồn của nó cũng sáng, và tính tình của nó thế nào nó cũng đầy những cái mình gọi là cái thiền tánh, tính tình của nó. Bởi vậy cho nên dạy cho con cái biết ơn là cái căn bản lắm. Trong nhà Phật thì có cái tứ ân, bốn cái ấn đức của Phật này, ấn đức của cha này, ấn của mẹ này, ấn của thí chủ này, ấn của những người mà dạy dỗ mình. Thì những cái ấn đó đấy, mình cũng có thể dạy lại được các bác. Nhưng mà tốt nhất là mình dạy cho con cái mình trong cái thời đại mình là appreciation, là cái gì cũng cảm kích cả. Chuyện gì đó cũng thấy là nó không phải là take for granted, là nó tới với mình một cách tự nhiên. Có nhiều khi đó, con cái là mình đẻ ra trong gia đình giàu có thì mình lại nghĩ rằng bây giờ là mình cứ thừa hưởng cái chuyện của cha mẹ cho thôi. Gần đây đó, có một em ngồi nói chuyện với thầy, em nói thầy có biết không, là người bạn con cái gì cũng có, cái gì cũng có, nó có cái iPad mới nhất, nó có cái xe mà Lego đó mà làm nó cũng mới nhất, nó có gì nào có cả. Thì con muốn hỏi thầy đó, thầy nghĩ thế nào nếu mà con là người không có cái gì cả? Thầy hỏi, thầy nhìn nó, thầy hỏi nhưng mà con hỏi cái đó là gì vậy, con muốn so sánh hay là con muốn sao vậy? Nó nói thưa thầy là con không hiểu đó, có cái gì khác biệt với cái người mà có đầy đủ như vậy và cái người như con là không có cái gì cả. Thầy nói ôi cái này hơi khó đó nha, không biết so sánh cái gì, con hỏi cái đó là không biết mục đích con hỏi cái gì. Thầy mới nói ngồi nào hồi thì mình loay ra, thì tại ra là một cái cảm giác đó là nếu mình không có cái gì cả thì không biết là mình có nên so sánh hay không. Tại mình nếu mình muốn cho bằng nó thì tiền đâu mà có. Rồi cuộc rồi thầy nói là trong cái đạo làm người là gọi là trí túc thường lạc, mình biết đủ thì lúc nào mình vui cả. Nó vặn thầy ngay là nói thưa thầy, biết đủ là sao, làm sao con biết là con biết đủ, làm sao con biết là đây là đủ, đây là không đủ? À cái bạn thầy hay nha, nó nhỏ xíu mà nó hỏi nhiều câu là mình thấy mình nhức nhối, mình muốn rớt cái đông xuống liền. Thầy nói à, thế nào là biết đủ mà thế nào là không biết đủ? Biết đủ là cái tâm thức của con lúc nào con cũng cảm thấy đó, không phải là con có mà lúc nào con cũng là cả, to be chứ không phải là to have. Các bạn biết không, cái chữ tiếng Anh là to be đó, ôi trời nó hay quá. Thầy nói là xong rồi lập tức là nó a à, lên một cái liền, nói đúng rồi mà nó vui. Thì thầy mới nói là vì con hãy quay cái đặc tính. Thí dụ mình nói là I am full, I am full, full có nghĩa là đầy đủ, I am full. Con nghĩ như vậy thì tự nhiên đó, con thấy tất cả cái chuyện con không còn so sánh nữa. Nhưng mà nếu con nói I don't have a car, tôi không có chiếc xe, có thì tự nhiên bây con cần phải có. Mà các bà biết không, con đích nó là lắm, mình nói đúng cái chân lý tự nhiên là nó nghe liền lập tức, nó không cần suy nghĩ nữa, nó không cần hỏi lần thứ hai nữa. Và nó sáng mắt ra, nó nói với thầy, tôi thầy now I can go back, tôi có thể về nhà, con có thể về nhà mà con đối diện với cái người neighbor được liền. Tại vì đó, tại ra cuộc đời không phải là phải có, mà cuộc đời là I am full, tôi lúc nào cũng đầy đủ, tôi là đầy đủ, tôi là sung sướng, I am happy. Thưa các bạn, khi mà mình bắt đầu có như vậy tự nhiên kìa, mình gọi là appreciation nó rất là cao, là mình sẽ cảm kích tất cả mọi chuyện xung quanh. Rồi xong rồi đó thì cũng cái em đó hỏi thầy, thưa thầy như vậy thì con ra ngoài con cảm kích cái hoa được không, hay là con phải cần cắt cái hoa ra rồi con mới ngửi nó con mới cảm kích? Trời, nó hỏi mình cô độc đáo chứ. Thầy nói không, con đừng có nhìn cái hoa ra rồi con nhìn cho đẹp, được cái đẹp của nó rồi con cảm kích, con nói oh thank you, là you are here, you let me see your beauty, cảm ơn cho hoa đã hiện diện ở đây để cho tôi nhìn thấy cái đẹp của hoa. Thưa các bạn, những câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy nhưng làm cho thầy rất ấm lòng, vì không ngờ rằng cái thế hệ trẻ đó khi mà nó biết được cái giá trị đó thì từ tuổi nó là mà mở ra và gần như là cái gì nào cũng cảm kích được cả, cái gì nó cũng cảm kích được cả. Cuối cùng trong những ngày cuối cùng của cái trại hè đó, Thì có một em đó mới nói với thầy: dạ thưa thầy đó, con cảm kích cha mẹ của con là bởi vì nhờ cha mẹ con lá đó, lá mắng con đó, nên con biết điều sai. Trước đó đó cha mẹ lá mắng con là con tức, con giận, con talk back, con lại ngược lại. Bây giờ thì con cảm kích là cha mẹ đã la cho con. Nước mắt thầy gần như muốn chảy ra, tại vì là không ngờ là nó bây giờ nó hiểu cha mẹ kiểu khác. Nhưng mà cái sự biết ơn đó nó lớn lắm, là bởi vì là nếu mình mà có lòng biết ơn thì cái chuyện gì mình cũng thể biết ơn được cả. Cái nghịch cảnh mình cũng biết ơn được, vì nó giúp cho mình sống mà mình cảm thấy là nó có ý nghĩa hơn. Nhưng mà nếu mình sống cho mình á, thì bất kỳ cái nghịch cảnh nào cũng là một cái chuyện mà khó khăn và làm cho mình phải tức giận. Nhưng nếu mình sống có cái lý tưởng và mình sống có một cái niềm tin á, mình là cái thiện tánh có sẵn bên trong, thì tự nhiên cái nghịch cảnh nó không còn là nghịch cảnh nữa. Mà trong trường hợp này là con cái đối với cha mẹ tự nhiên là có hiểu. Mình không cần dạy nó cái đạo hiểu, mà nó sẽ có cái đạo hiểu là nó biết ơn cha mẹ. Đó. Còn em còn phát biểu vui nữa, nói là con cảm kích là mẹ đã khen con những cái lời mà con term, con đáng được khen, và con cảm ơn mẹ là đã criticize, đã phê bình con những cái chuyện con làm sai. Mà các bạn nghe những cái lời như vậy, các bạn thấy rằng là con cái đời bây giờ đó nó thông minh lắm, nhưng mà nếu mình không dạy nó cái giá trị quan á, cho đúng đó, cái values đó, mà mình chỉ biết chiều chuộng nó thì trước sau nó cũng hư, và trước sau đó nó cũng làm những cái chuyện mà đi ngược lại với cái lòng mong muốn của mình, và mình sẽ cảm thấy khó chịu, mình tức giận, mình bực bội. Còn một em là thầy báo cáo thầy một chuyện khác, nói cái thằng anh của tôi đó, đứa anh của em đó, đứa anh của con, là nó cứ giành đồ chơi hoài, mà nó cứ cứ hệ mà con mà có là nó cứ phá hoài đó, nó không cho con chơi này đó, hệ mà có mua món mua món đồ mới gì đó là thế nào nó giành nó phá. Thì thưa thầy, bị con phải làm sao? Trời ơi, mới hỏi khó quá, không biết làm sao trả lời. Thì thầy mới hỏi nó: bây giờ con hãy dùng cái cảm kích, appreciation, và cái mình gọi là cái grateful này, thì con nghĩ con sẽ nói cái gì, con làm cái gì, tức là thầy đá cái bánh lại cho nó, coi thử nó đá kiểu gì. Cái em này rất là hay. Được rồi, nếu mà lần sau mà nó mà lấy cái món đồ chơi của con đó, thì con sẽ nói như thế này. Con nói là I'm grateful đó, là you give me a chance to be patient. Con cảm kích đó, là anh đã cho con một cơ hội để con tập nhẫn nại. Trời ơi, thầy nghe mà thầy thấy trời, con đúng là Bồ Tát này. Nếu mà thầy chắc thầy làm cũng nổi. Các bạn có tưởng tượng là chưa đầy 10 tuổi nữa mà nó nói được câu đó rồi, thì là trời đất ơi, thì mình phải hiểu là nó sâu sắc cỡ nào. Nhưng mà cái sự ấm cúng của cái bài học đó là mình thấy rằng đó, con nít đó, nếu mà mình cho nó một cái giá trị quan đúng đắn, từ nó mở ra, từ nó tìm cách để nó áp dụng, và từ nó phát triển hết tất cả. Cũng như mình, các bạn biết không, các bạn trồng cái hạt giống của bạn đó mà bỏ xuống mặt đất, bạn chỉ cần bỏ nước là cái đất này nó có đủ đầy độ nước, chất bột nó có sẵn trong trong đất rồi, thì từ nó mọc mầm lên. Ăn thua là mình bỏ cái hạt giống đó xuống, cái hạt giống đó gọi là cái giá trị quan, mình dạy cho người biết ơn. Và bằng cách là mình có thể là mình tự mình làm cho nó thấy, hoặc là mình nói cho nó hiểu. Nhưng bất kỳ cái chuyện gì cũng vậy bạn, là cái hạt giống đó phải trong suốt. Nhưng mà nếu mình không dạy cho nó biết ơn, rồi đến lúc mà nó vô ơn đó, nó làm bậy, rồi mình la này, mình nói tại sao mày không biết ơn đi, tại sao mày không cảm ơn, thì nó quá trễ rồi. Cho nên ngay khi mà nó nhỏ đó, người ta nói là dạy con từ thuở lên ba đó bạn hả, nhưng mà thật sự đó, mình phải dạy con lúc nằm trong bụng đó kìa. Rồi mình phải bắt đầu đó, mình nói chuyện ồ cảm ơn ba, cảm ơn này nọ, mình nói rồi mình nói, mình làm cho cái bụng mình á nó cảm nhận được, thì đứa con là bắt đầu lớn lên với cái sự mà biết ơn. Bây giờ thì khi mà nó đã lớn lên 20-30 tuổi rồi đó, mà nó có cái hành vi không biết ơn đó, mà mình la mình mắng nó đó, thường thường nó là tức giận. Mà thật sự ra là bởi vì cái giá trị quan đó là mình không có gieo mầm từ lúc nhỏ. Cho nên đó, khi bà có cháu, có con mà có cháu đó, thì bà nên dạy nó, hay là kể chuyện cho nó nghe, nhất là những câu chuyện như bà kể cho nó nghe đủ đó là nó nhớ ghê lắm. Mà thường thường đó, mình chỉ cần gieo cái hạt giống nó rồi ấy, là từ nó sẽ mầm, nó sẽ bắt đầu mở ra, và từ đó nó sẽ làm được không biết bao nhiêu cái chuyện đẹp nữa. Thì thưa các bạn, đó là cái giá trị quan mà đầu tiên mà khi mà mình dạy cho các em thiếu nhi. Bây giờ câu hỏi đặt ngược lại đó, nếu như vậy cái người dạy có cần bày tỏ sự biết ơn không? Các bạn nói thì mình dạy thế, chứ cái con mình không làm gương đâu cán chứ, nó không biết mà đâu còn cán gì. Không, mà lại là bạn, tất cả những cái đặc tính này đó, nó giống như thử là mình gọi là một cái từ trường rồi đó. Khi mà con cái sống trong một cái nhà mà nó thấy tất cả mọi người đều bày tỏ cái lòng cảm kích biết ơn cả, thì tự nhiên đó, nó hấp thu cái lòng biết ơn đó sâu sắc. Nhưng mà lâu lâu mình làm một lần đó, thì mình không tạo ra cái từ trường mà cảm kích thường xuyên, thì con cái đó, nhiều khi là học không mau được, nó không biết lòng cảm kích được. Do đó đó, Đức Phật thường hay có một cái câu chuyện đó, mà nói cho đệ tử nghe, là Ngài nói rằng đó, ta tức Đức Phật đó, không dùng cái lời nặng nề để mà mắng nhiếc chư tăng. Cái câu đó rất là đặc biệt, là bởi vì đó, nó không được chú thích sau đây, nó không được chú thích tại sao Đức Phật nói mà Ngài không dùng cái lời nặng nề mà mắng nhiếc nữa. Là bởi vì Ngài không muốn tạo một cái tư trường đó, mà nó làm cho đệ tử nó bấn loạn, khó chịu. Thầy nhìn lại thì thấy là nhiều khi mình cũng nói nặng lời này, nói nặng lời kia. Nhưng mà Đức Phật hay vô cùng, bởi vì Ngài biết làm sao mà tạo cái tư trường trong người tăng thân, trong người tăng đoàn. Thì cũng vậy thưa các bạn, trong người giáo dục mà mình dạy cho con cái biết ơn đó, thì cha làm mẹ hay là ông nội bà nội đó, thì mình cũng có cái tấm biết ơn. Mình có cái tấm biết ơn đó, thì tự nhiên đó, là con cái cháu chắc đó, nó sẽ cảm nhận hấp thu cách mau vô cùng. Và nhiều khi đó mình viết cái nốt, cái email, nhiều khi cho một cái món đồ, viết một cái card để mình nói lời thank you, có rất nhiều cơ hội để mình làm chuyện đó. Và mình càng càng nhiều á, thì tự nhiên cái từ trường của cái nhóm nó càng sâu sắc, và con cái của mình càng lúc càng biết ơn. Và cái đó là cái giá trị quan mà quan trọng bậc nhất trước khi mình nói những giá trị quan khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị vừa nghe thầy Hành Trường giảng về năm giá trị quan của nhà Phật cho các em thiếu nhi thời nay. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Buổi phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và Ban Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.